Đế Bá, chương 2275, Bất Tử Môn 2, Góc Truyện Audio.com. Đi tới Thàn Chỉ Châu, bất luận là ai đến đều sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa sớm đã có đồn đãi nói, nếu như ngươi tu luyện trong Thần Chỉ Châu thì tốc độ rất chậm spát. Chính là vì như thế, Thần Chỉ Châu tuy lục địa rộng lớn, vẫn không ai nguyện ý định cư, trừ Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên lại không bị Thần Chỉ Châu áp chế ảnh hưởng, đệ tử Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên cũng không chịu áp chế, hơn nữa bọn họ tu luyện cũng như các nơi khác, sẽ không vì Thần Chỉ Châu mà tu luyện chậm chạp. Về phần Cổ Linh Nguyên vì cái gì không bị Thần Chỉ Châu ảnh hưởng, có cách nói đáng tin cậy, có không ít chí tôn cho rằng, đệ tử Cổ Linh Nguyên không bị Thần Chỉ Châu ảnh hưởng, trừ bọn họ có bảo vật khó lường ra, đồng thời có quan hệ tới huyết thống của bọn họ, bởi vì bọn họ được xưng là có được huyết thống xưa nhất của Mị Linh nhất tộc cho nên bọn họ không bị Thần Chỉ Châu ảnh hưởng. Về phần Bất Tử Môn vì cái gì không bị ảnh hưởng, vấn đề này không ai rõ. Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên không giống nhau, Cổ Linh Nguyên vào thời đại xa xưa, bọn họ đã thành lập trên Thần Chỉ Châu cho nên bọn họ mới dám được xưng là huyết thống Mị Linh xưa nhất. Bất Tử Môn là kẻ đến sau, nó là do Bất Tử Tiên Đế sáng tạo, Bất Tử Môn từ khi bị Bất Tử Tiên Đế sáng tạo ra, nó vẫn là kỳ tích của Thần Chỉ Châu, đệ tử Bất Tử Môn tại Thần Chỉ Châu không bị bất cứ ảnh hưởng gì, hơn nữa khách từ bên ngoài tới Bất Tử Môn làm khách cũng sẽ không biết bị Thần Chỉ Châu áp chế. Chính là vì có tình huống như vậy, rất nhiều người cũng cho rằng Bất Tử Môn có một kiện bảo vật áp chế Thần Chỉ Châu. Nhưng mà về phần tại sao đệ tử Bất Tử Môn ở bất cứ nơi nào của Thần Chỉ Châu đều không bị áp chế, chuyện này làm cho người ta không rõ. Nếu như nói đệ tử Cổ Linh Nguyên không bị Thần Chỉ Châu áp chế, đó là do huyết thống cổ xưa của mình, mà Bất Tử Môn lại không có điều kiện như vậy. Bởi vì đệ tử Bất Tử Môn bao hàm toàn diện, tại thời điểm Bất Tử Môn mạnh nhất, môn hạ đệ tử quá nhiều, hơn nữa những này đệ tử xuất thân muôn hình muôn vẻ, có nhân tộc, có hải yêu, có mị linh. Cho nên đệ tử Bất Tử Môn không bị áp chế, chuyện này không thể là huyết thống. Cuối cùng đối với vấn đề này có suy đoán lớn mật, rất nhiều người đều cho rằng, đệ tử Bất Tử Môn đệ tử tại Thần Chỉ Châu không bị áp chế, rất có thể là vì công pháp Bất Tử Tiên Đế lập nên, chuyện này thậm chí liên quan tới huyền bí Bất Tử Tiên Đế nắm giữ bất tử. Về Bất Tử Tiên Đế nắm giữ huyền bí bất tử, sớm đã có truyền thuyết mà Bất Tử Môn kỳ tích cũng chứng minh đồn đãi này. Cũng chính bởi vì như thế, sau khi Bất Tử Môn xuống dốc đã từng có vô số cường giả và đại nhân vật tới Bất Tử Môn tìm kiếm bất tử chi thuật. Dưới hảo kiếp này, Bất Tử Môn thiếu chút nữa bị diệt môn, thiếu chút nữa tan thành mây khói, nhưng mà cuối cùng nhất Bất Tử Môn vẫn gắng gượng qua được, cho dù Bất Tử Môn gắng gượng qua hảo kiếp tan thành mây khói, nhưng mà từ đó về sau Bất Tử Môn chưa gượng dậy nổi, biến thành môn phái không có ý nghĩa, môn hạ đệ tử cũng rải rác không có mấy. Sau khi Lý Thất Dạ ba người bọn họ đứng bên ngoài Bất Tử Môn, trông về phía Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm cũng sợ hãi thán phục sự đồ sộ của Bất Tử Môn. Bất Tử Môn ở nơi cực kỳ hiểm trở, Góc Truyện Audio.com, cả Bất Tử Môn là nơi có sương mù quấn quanh, khắp núi sông có mây mù bao phủ, làm cho cả Bất Tử Môn nhìn qua rất không tệ. Sơn mạch Bất Tử Môn càng thần kỳ, dường như nó là ngọn núi cực lớn, nó như huyền phù trên không trung, thậm chí có không ít sơn mạch đan vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị cảnh đồ sộ như thế làm rung chuyển. Trong Bất Tử Môn có sống từ 3.000 xích từ trên trời giáng xuống, nó là cảnh tượng cực kỳ rung động. Thật đồ sộ, thật là kỳ cảnh. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh trước mặt này, cũng sợ hãi thán phục nói ra. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Đây là có chú ý, Bất Tử Môn nó không nằm trong Thần Chỉ Châu, hơn nữa nó là nơi gần Thần Thụ Lĩnh nhất. Trên thực tế, Thần Thụ Lĩnh bắt đầu từ nơi này mới là khởi nguyên của Thần Thụ Lĩnh. Nơi này là khởi nguyên của Thần Thụ Lĩnh. Diệp Tiểu Tiểu nghe được câu nói như vậy cũng không phải rất tin tưởng, nói ra. Mọi người đi Thần Thụ Lĩnh cũng không phải bắt đầu từ nơi này à. Cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Cách chương.